Chương 9: Từ u mê đến giác ngộ. Từng bước chuyển hóa tâm thức. Giảng giải về Tứ Thánh Đế và Bát Thánh Đạo là phương pháp truyền thống để diễn đạt giáo pháp. Nhưng ở đây chúng ta lại diễn đạt giáo pháp bằng phương pháp mới hơn, đó là trình bày hành trình từng bước tiến đến giác ngộ. Hai phương thức này hỗ tương cho nhau, rất là hữu ích nếu chúng ta biết được cả hai phương thức. Vì khi chúng ta quan sát một điều gì dưới hai góc độ khác nhau thì nhận thức của chúng ta sẽ sâu sắc và phong phú hơn. Có duyên nghe học giáo pháp là những người với nhiều hạng căn cơ khác nhau. Những người sơ cơ lúc nào cũng đông và thường khi mù mờ và hoang mang, không biết bắt đầu việc học giáo pháp từ điểm nào và phải tu tập ra làm sao. Vì vậy, vào đầu thế kỷ thứ 11, nhà hiền trí Ấn Độ Atisha đã viết tác phẩm Ánh Sáng Pháp Đăng. Trong đó ông tóm lược những điểm tinh yếu trong thánh điển rồi sắp xếp lại cho có hệ thống để phát họa ra một hành trình tu tiến dần dần theo thứ lớp. Sau đó, nhà hiền trí Tây Tạng Dzongkhapa, ông sinh năm 1357 và mất năm 1419, đã phát triển thêm những điểm tinh yếu cô đọng trong tác phẩm của Atisha và viết thành quyển giảng giải tiến trình từng bước đến giác ngộ. Hành trình tu tiến từng bước này giúp cho chúng ta có thể nhìn quán xuyến toàn bộ tiến trình của tâm thức, từ trạng thái u mê đến trạng thái giác ngộ. Tiến trình này bắt đầu với những thứ lớp được trình bày rất rõ ràng để từng bước nhận thức giáo pháp. Nếu chúng ta thuộc nằm lòng mỗi bước đi này, thì mỗi khi nghe thuyết giảng giáo pháp, chúng ta sẽ nhận biết được giáo pháp đó thuộc về cấp độ nào của tiến trình và nên áp dụng như thế nào. Nhờ hiểu biết các pháp tu trong từng cấp độ khác nhau của tiến trình từ mê đến giác, chúng ta sẽ nhận thức được rằng không hề có mâu thuẫn trong giáo pháp của Đức Phật. Tất cả giáo pháp chúng ta đều có thể tu tập để đạt được trạng thái giác ngộ. Nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ tránh được một tội lỗi lớn là phê phán, chỉ trích một truyền thống hay một pháp môn tu tập nào đó. Sau đây chúng ta sẽ tóm tắt hành trình từng bước đến giác ngộ. Đời của một người là quý báu. Bước đầu tiên của tiến trình là hiểu được rằng hiện tại chúng ta đang có điều kiện và cơ hội để tu tập theo giáo pháp và thăng hoa bản thân của chúng ta. Nếu một người ăn xin không biết rằng mình có một viên ngọc quý trong túi, thì người ăn xin ấy bỏ phí viên ngọc và tiếp tục làm kẻ nghèo hèn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không hiểu rằng chúng ta đang có cơ hội lớn, thì chúng ta sẽ không sử dụng quỹ thời gian của chúng ta một cách sáng suốt và là hiện thân của một kẻ nghèo hèn theo một ý nghĩa nào đó. Hiện tại chúng ta đang có kiếp sống của một con người với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta phải làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng ta có kiếp người này là chuyện đương nhiên, đồng thời chúng ta cứ dương dấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích. Chúng vận hành và chuyển biến theo quy luật riêng của chúng, thế mà chúng ta cứ mãi lo sắp xếp và mong rằng chúng sẽ vận hành và chuyển biến theo ý riêng của chúng ta. Như vậy là không thực tế và khiến cho chúng ta phải phiền muộn. Ngược lại, nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta đang có tự do và đang có những phẩm chất cao quý, ý thức rằng mọi việc trong cuộc sống của chúng ta nói chung đang diễn ra một cách tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có một cách nhìn tích cực hơn và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những phẩm chất phú bẩm cao quý nhất mà chúng ta đang có là trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu này giúp cho chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tu tập theo giáo pháp của bậc giác ngộ. Nếu tất cả các quan năng của chúng ta như mắt, tai, vân vân và ý thức còn nguyên vẹn, thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta đã được sinh ra và sống trong chu kỳ lịch sử của hiền kiếp có Phật và chánh pháp. Chánh pháp có thuần khiết này đã được truyền thừa từ thầy sang trò liên tục qua nhiều thế hệ, mà khởi điểm đầu tiên là từ bản thân Đức Phật. Chúng ta lại có được cơ hội tham kiến những vị đạo sư tâm linh có phẩm hạnh để nghe được những lời khuyên bảo quý giá và vẫn còn đó những giáo đoàn xuất gia và những tập thể pháp lữ đồng tu có cùng ý hướng giống nhau, có thể khích lệ nhau trên con đường tu tập. Chúng ta may mắn sống trong đất nước mà tự do tôn giáo được tôn trọng, nên việc tu học và thực hành chánh pháp không bị trở ngại. Hơn nữa, hầu hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ, chỗ ở yên ổn. Đó là cơ sở để chúng ta có thể dấn thân vào việc rèn luyện tâm linh mà không phải quá bận tâm tới việc cơm áo gạo tiền, quá tổn hao tinh lực trong cuộc vật lộn để mưu sinh. Tâm thức của chúng ta cũng không bị các tà kiến hay định kiến che án quá nặng nề. Ưu điểm quan trọng của chúng ta lại ưa thích việc tu tập để chuyển hóa bản thân và thăng tiến trên con đường tìm cầu chân lý tối thượng. Cùng với những điều kiện và những cơ duyên thù thắng mà chúng ta hiện giờ đang có, thì trong bản thân mỗi người trong chúng ta lại đều có khả năng tiềm ẩn. Để có thể thành tựu được những việc có ý nghĩa to lớn dựa trên những điều kiện và cơ duyên đó, nhưng để hưởng được những giá trị to lớn, chúng ta phải có một dự kiến đầy đủ, bền bỉ và thực hiện lâu dài. Kiếp sống hiện tại của chúng ta thật là ngắn ngủi. Dòng chảy tâm thức của chúng ta không dừng lại ngay cả khi xác thân của chúng ta đã rã rời và trả về cho cát bụi. Tâm thức của chúng ta không có hình dáng hay màu sắc. Chúng ta có thể tạm hiểu rằng lúc chúng ta mệnh chung thì tâm thức của chúng ta rời bỏ thân thể này rồi đi vào một thân thể khác. Kiếp sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng ta hình thành trong hiện tại. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị cho cái chết, cũng tức là làm cho kiếp sống kế tiếp ở tương lai an vui và giải thoát hơn. Nhờ đó mà chúng ta có hướng sống tốt đẹp trong hiện tại, để khi mệnh chung được chết một cách thanh thản, với ý thức biết rằng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A-la-hán, giải thoát khỏi dòng sinh tử, hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị chánh đẳng giác, có khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách hiệu quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, dòng chảy tâm thức của chúng ta sẽ được thanh tịnh và trong sạch hoàn toàn, không còn những tâm thái nhiễu loạn. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ sân hận, ganh tị hay tự cao nữa. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo âu hay thất vọng nữa. Tất cả những tập quán xấu của chúng ta tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác ngộ vì lợi ích của tha nhân, thì lúc đó chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với tất cả sinh linh và biết làm những việc cụ thể để giúp đỡ cho mọi người một cách thích hợp nhất. Cách thứ ba để sử dụng những ưu thế của kiếp sống quý báu là sống một đời sống viên mãn nhất trong từng giây, từng phút. Có nhiều phương pháp khác nhau để làm như vậy. Một là sống với chánh niệm trong từng phút giây, tức là hiện hữu trọn vẹn ở tại đây và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn, chúng ta đặt tâm ý trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức ăn. Khi bước đi, chúng ta đặt tâm ý trong những cử động liên can đến việc di chuyển, không để cho tâm thức của chúng ta lông bông với 1001 chuyện khác nhau, 1001 ý tưởng khác nhau. Một cách khác nữa để sống từng giây từng phút một cách viên mãn và tích cực là tu tập chuyển hóa tâm thức. Thí dụ, khi đi lên lầu, chúng ta có thể tâm niệm: ta nguyện giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, được giải thoát và giác ngộ. Khi rửa chén bát hay giặt đồ, chúng ta có thể tâm niệm: ta nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u mê. Khi trao một vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm: nguyện rằng ta có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh. Một cách sinh động, chúng ta có thể chuyển hóa từng hành động của chúng ta bằng cách siêng năng sáng tác ra những câu tâm niệm tương tự, tương ứng với từng trường hợp, với tấm lòng từ ái, muốn mang lại hạnh phúc cho người khác. Những phương cách khác để làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta đầy ý nghĩa sẽ được diễn giải trong chương Kim Chỉ Nam cho đời sống. Ba chí nguyện khác nhau. Khi đã quyết tâm sống một cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta phải tiến từng bước trên hành trình gồm có 3 giai đoạn tu tập từ thấp đến cao, tương ứng với 3 chí nguyện khác nhau của một hành giả. Trong tác phẩm Ánh sáng Pháp Đăng, Ajita đã nói: những người hăng hái tu tập các pháp môn chỉ với mục đích đạt được hạnh phúc trong kiếp sống giữa hai đầu sinh tử này được xem là người có sự thôi thúc tâm linh căn bản. Những người sau khi quay lưng lại với những vui thú của trần gian sinh tử, từ bỏ những hành vi thấp kém, đồng thời hăng hái tu tập để được giải thoát sinh tử hay trạng thái thanh thoát, thì được xem là những người có sự thôi thúc tâm linh ở cấp trung gian. Những người thực sự mong muốn đoạn trừ tất cả những khó khăn, khổ sở của tha nhân cũng như những khó khăn khổ sở trong dòng tâm thức của chính mình thì được xem là những người có sự thôi thúc tâm linh cấp cao nhất. Ba hạng bậc chí nguyện và những pháp tu tập tương ứng chính là hình dạng của con đường đạo với 3 giai đoạn từ thấp đến cao. Giai đoạn căn bản là nền tảng cho giai đoạn thứ 2 trung gian. Giai đoạn thứ 2 là nền tảng cho giai đoạn thứ 3 cao nhất. Để tiến bước theo con đường đạo có 3 giai đoạn, chúng ta phải tu tập tuần tự từ thấp đến cao và tu tập liên tục, mặc dù chúng ta có thể có chí nguyện duy nhất và cao nhất đi nữa. Sau đây chúng ta trình bày ngắn gọn 3 hạng bậc chí nguyện và những pháp môn tương ứng như sau. 1. Chí nguyện căn bản hay sơ khởi. Trong giai đoạn này, chúng ta muốn có sự chuẩn bị cho cái chết để chúng ta có thể chết một cách thanh thản và được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Để đạt được mục đích, chúng ta quán chiếu về tính chất vô thường, về cái chết, cũng như về những tù túng và những khổ nạn khi phải tái sinh vào những nơi thấp kém. Ở giai đoạn này, có 2 pháp môn tu tập chủ yếu là quy y 3 ngôi báo và quán chiếu nguyên lý nhân quả, nghiệp. Quy y 3 ngôi báo có nghĩa là tâm linh chúng ta nương tựa và tín phục theo chư Phật, giáo pháp và tăng già. Quán chiếu nguyên lý nhân quả có tác dụng thúc đẩy chúng ta cố gắng tránh xa 10 loại hành động quái ác và thực hành 10 loại hành động trong sáng. Cần lưu ý là tuy có nhiều pháp môn tu tập thuộc giai đoạn cao hơn, nhưng mọi pháp tu tập chân chính đều có điểm xuất phát căn bản ngay trong giai đoạn sơ khởi đầu tiên này. 2. Chí nguyện trung gian. Giai đoạn trung gian tức là giai đoạn mà chúng ta mong muốn đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi dòng sinh tử. Để đạt được mục đích, chúng ta quán chiếu những nỗi khổ đau sinh tử một cách tổng quát, rồi quán chiếu những khổ đau của từng dạng tái sinh cụ thể. Chúng ta cũng quán chiếu chức năng của nghiệp và tác động của những tâm thái nhiễu loạn, để dần dần nhận ra được chúng đã trói buộc chúng ta vào dòng sinh tử như thế nào. Sức mạnh của công phu quán chiếu như vậy sẽ thôi thúc chúng ta hạ quyết tâm vượt qua khỏi tất cả những khổ nạn sinh tử và đạt được trạng thái giải thoát thanh lương. Pháp môn tu tập chủ yếu của giai đoạn này là 3 pháp tu học cao thượng, trong đó đặc biệt là định và tuệ. Song song, chúng ta kết hợp tu tập tất cả mọi chi phần của Bát Thánh Đạo. 3. Chí nguyện cao nhất. Ở đây chúng ta sẽ tìm cầu sự giải thoát không phải chỉ cho bản thân của chúng ta mà cho cả chúng sinh muôn loại. Để đạt được mục đích cao nhất này, chúng ta phải phát tâm xả thân bố thí nhằm mục đích đạt được giác ngộ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, Bồ Đề Tâm. Pháp môn đặc trưng cho giai đoạn này là thiền định về tâm đại từ, tâm đại bi và tâm đại thí xả. Do nhận thức được rằng chứng được quả vị chánh đẳng giác chính là cách tốt nhất để giúp ích cho mọi người, nên chúng ta dấn thân cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh, tu tập 6 pháp ba la mật: rộng lượng, đạo đức, kiên nhẫn, vui vẻ, siêng năng, kiên cố thiền định và trí tuệ. Kim Cang Thừa có mục đích là chuyển hóa thân và tâm phàm phu trở thành thân và tâm của một vị Phật. Giờ đây chúng ta sẽ bước vào giai đoạn căn bản sơ khởi, học hỏi cách chuyển hóa dần dần tâm thức của chúng ta. A lớn, bước thứ nhất, có tầm nhìn vượt lên trên hạnh phúc trong hiện tại. Niệm tưởng đến cái chết. duyên may mà chúng ta có được trong đời sống quý báu của kiếp người không lâu bền. Cái chết sẽ đến với tất cả mọi người. Hầu hết người ta cảm thấy lo sợ khi suy tư về cái chết. Người ta e ngại rằng nói đến tử thần thì tử thần đến đứng kế bên. Tuy vậy, chính bản chất thật sự của kiếp sống là vô thường, và cái chết không miễn trừ một ai cả. Theo quy luật tự nhiên, chết là một sự việc phải xảy đến và không thể tránh khỏi, thì tốt nhất là chúng ta không nên giả lãng tránh né, mà hãy chiêm nghiệm về nó. Làm như vậy sẽ khiến cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. Nhận định về cái chết với một cách nhìn đúng đắn có thể giúp cho chúng ta định hướng cho cuộc sống và khai thông nguồn năng lực tiềm ẩn, khiến cho chúng ta sống một cách trọn vẹn hơn. Nhận định về cái chết là một công cụ mạnh mẽ dùng để chế ngự những tâm thái nhiễu loạn của chúng ta, đồng thời làm cho tâm thức chúng ta an tĩnh. Khi chúng ta hoàn toàn thừa nhận rằng chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết, thì tất cả những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống có thể đang làm lao tâm bận trí chúng ta bỗng trở nên vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà chúng ta đang đi. Cuối đoạn đường còn lại này là cái chết. Đức Phật đã dạy rằng không có ý thức nào cao hơn việc ý thức được tính cách vô thường của kiếp sống. Dấu chân của con voi thì to nhất so với dấu chân của muôn thú. Cũng vậy, thiền định về tính cách vô thường thì có sức mạnh to lớn nhất so với tất cả các pháp thiền định. Lúc mệnh chung, dòng tâm thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã tạo sẽ đưa chúng ta đi đến một kiếp sống mới. Nếu trong kiếp sống này chúng ta có những hành động gây tổn hại cho mọi người với động cơ xấu, thì những dấu ấn đen tối của những hành động đó sẽ đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng ta. Chính những vết đen trong tâm thức này khiến cho tâm sân hận và lòng ganh tị của chúng ta được tăng trưởng trong kiếp sống hiện tại và tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn trong kiếp sống tương lai. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng thời gian mà chúng ta có trong kiếp sống này một cách sáng suốt, tức là chúng ta dùng thời gian để tu tập và làm phát triển những trạng thái tươi sáng của tâm thức như bố thí, kiên nhẫn, lòng thương, tâm từ ái, tâm bi mẫn, tâm định tĩnh và trí tuệ, kết quả sẽ như thế nào? Những dấu vết sáng lạng của những hành động đó, những hành động do những trạng thái tươi sáng của tâm thức thúc đẩy chúng ta làm, cũng đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng ta trong hiện tại. Và những tâm thái lợi lạc do đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong kiếp sống tương lai, chúng sẽ phát khởi dễ dàng hơn. Vì vậy mà điều quan trọng là chúng ta hãy quan tâm đến những điều chúng ta suy nghĩ, những lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm ngay từ bây giờ. Cái chết chắc chắn là càng lúc càng đến gần với tất cả mọi người, dù là giàu hay nghèo, danh giá hay hèn hạ. Chúng ta sẽ chết. Không một ai trong chúng ta có thể sống mãi, vì xác thân xương thịt theo định luật tự nhiên là phải hư hoại và không còn chút sinh lực nào cả, gọi là tử thi. Chúng ta không thể trốn ở một nơi nào đó để thoát khỏi cái chết. Kiếp sống của chúng ta không thể kéo dài, và mỗi một giây phút trôi qua là mạng sống của chúng ta bị ngắn lại một chút. Cái chết đang đi đến bất kể chúng ta có dùng thời gian để tu tập theo con đường đạo hay không. Khi quỹ thời gian của chúng ta sắp cạn kiệt, chúng ta không thể kỳ kèo xin thêm để có đủ thời gian chuyển hóa và thăng tiến tâm thức. Nhận chân được đặc tính chắc chắn của cái chết, chúng ta sẽ giữ vững quyết tâm tu tập chánh pháp. Cái chết không hẹn ngày giờ, không ai xác định được mạng sống của mình sẽ là bao nhiêu năm. Mặc dù người ta đã làm thống kê để biết được tuổi thọ trung bình của con người một cách chung chung cho một cộng đồng nào đó, nhưng điều ấy không thể bảo đảm gì cả đối với tuổi thọ riêng của mỗi cá nhân chúng ta. Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng sau khi hoàn thành xong xuôi mọi chuyện theo kế hoạch mà ta đã vạch ra rồi, ta mới chết. Hầu hết ai cũng chết trong tình cảnh đang làm dở dang một việc gì đó, cụ thể như một số người đi nghỉ hè rồi không bao giờ trở về nữa. Một số người đang sắp sửa ăn một bữa cơm và đã không bao giờ ăn xong bữa cơm đó nữa. Để duy trì mạng sống, chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không làm được gì hết, tức là chết. Để sống còn, chúng ta phải sắm sửa lương thực, nhà cửa, quần áo, thuốc men và những nhu yếu khác, ngay cả một số sự vật dùng để bảo tồn mạng sống nhiều khi quay trở lại giết hại mạng sống. Thí dụ như một ngôi nhà sập và giết chết người ở trong đó khi động đất, thực phẩm nhiễm độc đã giết không ít người tiêu thụ. Thân thể con người vô cùng mềm yếu, lớp da của con người rất nhạy cảm và dễ dàng bị tổn thương. Xương của con người rất dễ bể gãy. Ngay cả những sinh vật tí ti như con vi trùng hay nhỏ hơn nữa là con virus, kính hiển vi thường không thấy nổi mà cũng có thể giết vô số sinh mạng con người. Hiểu biết sâu xa về tính chất bất chợt và không bao giờ hứa hẹn của cái chết, chúng ta sẽ quyết tâm tu tập chánh pháp ngay bây giờ, không muốn chần chừ chút nào. Khi mệnh chung, chúng ta bỏ lại sau lưng tất cả những gì chúng ta đang có. Mặc dù chúng ta đã lao tâm, lao lực, cực nhọc cả kiếp sống để gom góp những thứ đó lại, rồi đem cất giấu, dung bồi, rồi bảo quản, nhưng chúng ta không thể mang theo bất cứ vật gì. Mặc dù chúng ta có hết lòng săn sóc nâng niu cách mấy, khi chết chúng ta cũng phải từ bỏ chúng mà thôi. Ngay cả cái thân thể mà chúng ta có từ thuở nằm trong bụng mẹ, thế mà chúng ta cũng phải bỏ nó lại để ra đi. Chỉ có những dấu vết nghiệp lực đậm nét trong dòng tâm thức của chúng ta sẽ theo chúng ta đi vào trong kiếp sống mới. Chỉ có công phu tu tập chánh pháp là kẻ sẽ trợ giúp khi tử thần đến để lấy mạng chúng ta. Nhận chân được sự thật này chính là động cơ để chúng ta quyết tâm tu tập theo chánh pháp, chứ không phải tu tập là vì danh lợi hay thế quyền. Nói như vậy, phải chăng có nghĩa là người tu Phật không thể có điều gì vui tươi và luôn luôn phải sống khắc khổ? Không, nghĩ như vậy là không đúng, không có nghĩa như vậy đâu. Điều muốn nói ở đây là chúng ta phải tự hỏi cái gì thật sự là lợi lạc cho kiếp sống. Chúng ta phải xem xét những động cơ nằm phía sau những hành động của chúng ta và kết quả mà chúng ta sẽ mang lại cho kiếp sống hiện tại và kiếp sống kế tiếp. Làm như vậy chúng ta có thể quyết định cái gì là lợi lạc và chỉ làm những điều lợi lạc mà thôi. Thí dụ chúng ta gian dối trong kinh doanh với mục đích là có thêm lợi nhuận để gia đình chúng ta sống trong giàu sang nhung lụa, thì động cơ của chúng ta là một động cơ vị kỷ. Chúng ta muốn gia đình chúng ta có hạnh phúc, và chúng ta đã vì hạnh phúc của gia đình mình mà tước đoạt hạnh phúc của những người đang bị chúng ta gian dối. Nói cách khác, chúng ta làm gia tăng hạnh phúc của mình bằng cách giảm thiểu hạnh phúc của người. Sự thật ai cũng biết là cả hai bên đều muốn hạnh phúc, và cả hai bên đều xứng đáng có một đời sống tốt đẹp như nhau. Nếu chúng ta hành động mờ ám vì động cơ vị kỷ cá nhân, hay vị kỷ gia đình, hay vị kỷ đoàn thể nhóm khối của mình, thì chúng ta đang làm tổn hại người khác. Mặc dù gia đình của chúng ta có thể có thêm một vài món tài sản nào đó, chúng ta nên tự nhắc rằng những món tài sản như vậy chúng ta cũng không mang theo bên mình được khi chúng ta mệnh chung ở kiếp sống này và tái sinh sang kiếp sống kế. Nhưng những dấu vết nghiệp lực vị kỷ và quái ác mà chúng ta đã tạo ra khi gian dối sẽ đi theo chúng ta để báo oán. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy việc gian dối người khác là lợi bất cập hại. Chúng ta sẽ xa lánh, không còn muốn làm những điều gian dối. Gia đình của chúng ta có thể hơi ít của cải một chút, nhưng chúng ta có thể sống thanh thản với một lương tâm nhẹ nhàng và trong sáng. Những hành vi tươi sáng nhờ quyết tâm tránh né những điều gian dối sẽ mang lại những lợi lạc trong tương lai. Chúng ta xem một thí dụ khác. Nói chuyện phù phiếm lông bông thường được xem là một việc tổn hại vì nó quan phí thời gian. Nếu một người bạn của chúng ta đang bị chán chường và không thể nghe được những lời khuyên sáng suốt, chúng ta có thể nói đùa, kể những câu chuyện tếu, đi vào những vấn đề vụn vặt để tạo cảm hứng cho bạn. Vì động cơ của chúng ta là tốt, nên những câu chuyện chọc cười hay tán gẫu của chúng ta có tính tích cực. Nụ cười, niềm vui và những phút giây sảng khoái lành mạnh không hề đối nghịch lại với chánh pháp. Càng dứt bỏ lại sau lưng chấp thủ và tức giận, ganh tị và cao ngạo, thì chúng ta càng có nhiều nụ cười và niềm vui đối với những việc chúng ta đã làm và đang làm. Tấm lòng của chúng ta sẽ rộng mở đối với tất cả mọi người, và chúng ta có thể mỉm cười dễ dàng và thoải mái. Những bậc hiền trí thánh thiện mà tôi có duyên may được gặp đều có óc khôi hài hóm hỉnh, u mặt thâm thúy và thân thiện vô cùng. Trong những nhóm Phật tử, điều quan trọng là những dịp gặp gỡ nhau với tinh thần thân hữu. Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với những người bạn cùng tu theo chánh pháp và khích lệ nhau trên con đường tu học. Đạo Phật không phải là một con đường độc hành dành cho từng người một, mà là một con đường rộng rãi cho nhiều người cùng đi. Vì vậy, người Phật tử nên tổ chức những nhóm trợ tu và xây dựng tình pháp lữ vững bền. Đừng nghĩ rằng chỉ cần quay trở vào cuộc sống nội tâm là đủ lợi lạc. Đừng nghĩ rằng vì có mưu cầu hay có chấp trước nên ta mới đi nói chuyện với người khác. Và cũng đừng nghĩ rằng ta cứ lo tập trung vào việc tụng kinh, niệm Phật hay thiền định và không giao tiếp với ai cả. Một trong những nguyên lý căn bản của Phật giáo là quan tâm và trải lòng từ ái đến với những người khác. Mặc dù có thể có những lúc chúng ta cần phải sống cách ly khỏi những người khác để ổn định lại tâm thức trong trường hợp tâm thức của ta quá dao động, rối loạn và mất tự chủ, nhưng bất cứ khi nào có thể được thì chúng ta nên tích cực làm các công việc để tăng trưởng lòng từ ái đối với tha nhân. Để làm được việc này, chúng ta phải ý thức được chuyện gì đã xảy ra trong cuộc sống của người khác, quan tâm đến những người khác như quan tâm đến bản thân, và xin được giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể được. Năng lực làm việc với tâm từ ái của chúng ta sẽ theo thời gian mà tiến triển nhờ vào việc tu tập của chúng ta. Tuy nhiên, nhu cầu làm lợi cho người khác nên cân bằng với nhu cầu tu tập nội tâm cho bản thân. Phật giáo không đối nghịch với việc có của cải vật chất, không đối nghịch với việc giữ gìn thân thể chúng ta khỏe mạnh, không đối nghịch với việc rèn luyện sức cảm hóa hay sức thuyết phục người khác, càng không đối nghịch với việc quan tâm săn sóc bạn bè và thân quyến. Tài sản của chúng ta, thân thể hay thân quyến của chúng ta không bắt chúng ta làm nô lệ. Nô lệ hay không nô lệ ở đây là tâm tham chấp, tâm sân hận và những tâm thái nhiễu loạn khác phát sinh đối với tài sản, thân thể hay thân quyến. Nếu chúng ta tham chấp đối với của cải vật chất thì chúng ta có khuynh hướng nói dối, lừa gạt hay trộm cắp để có được chúng. Nếu chúng ta có tâm tham chấp như vậy thì chúng ta sẽ keo kiết giữ lấy tiền của, hoặc là chúng ta sử dụng tiền của một cách dị kỷ, cốt để có danh vị, hoặc là chúng ta sẽ dùng tiền của để tạo nên quyền lực, khống chế người khác. Tâm tham chấp như vậy che mờ trí óc của chúng ta, không những tác động xấu đến mối quan hệ giữa chúng ta với người khác trong hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến cảnh giới mà chúng ta tái sinh vào trong tương lai. Ngược lại, chúng ta có thể nghĩ, ta cần một số tiền bạc và của cải để duy trì mạng sống của bản thân và gia đình. Ta sẽ làm ăn lương thiện để tạo ra tiền bạc và của cải. Ta sẽ san sẻ tiền bạc và của cải với người khác, đồng thời dùng tiền bạc và của cải để hộ trì và xiển dương chánh pháp. Với một động cơ như vậy, chúng ta sẽ có một đời sống đạo đức, sẽ tạo được thiện nghiệp, tức là tạo được những dấu ấn nghiệp lực tươi sáng trong dòng chảy tâm thức bằng tâm hồn rộng rãi, bao dung. Hơn nữa, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng vì chúng ta sẽ không còn san tham và keo kiết nữa. Nguy cơ tái sanh vào cõi ác. Sau khi chết, chúng ta sẽ tái sinh về đâu? Theo quan điểm của Phật giáo thì điều này tùy thuộc vào hành động của chúng ta khi chúng ta còn đang sống và tùy thuộc vào những nghiệp đã chín mùi vào lúc chúng ta mệnh chung. Nếu chúng ta sân hận trong lúc từ trần, hoặc chúng ta quá tham tiếc của cải và quyến luyến người thân, thì nghiệp lực u mê sẽ tăng trưởng và chín mùi, rồi lôi kéo chúng ta tái sinh vào những cảnh giới có nhiều khổ não. Nếu khi chết mà chúng ta nhớ đến tam bảo hay thí xả mạng sống của chúng ta vì lợi lạc cho tha nhân, thì những nghiệp lực tươi sáng sẽ đưa chúng ta tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Có sáu cảnh giới của sinh linh trong dòng luân chuyển sinh tử chia làm hai loại chính. Một, những người có phúc lạc là chư thiên, chư thần và loài người. Hai, những kẻ vô phúc bạc phần là thú vật, quỷ đói và những người phải nhận những khổ đau cùng cực. Có vẻ như là kỳ quặc khi nghĩ rằng chúng ta có thể tái sanh vào trong những cảnh giới với thân thể như vậy. Nhưng nếu xem xét lại tâm thức của mình thì chúng ta sẽ thấy rằng chuyện đó có thể xảy ra. Thí dụ đôi khi loài người chúng ta hành động và suy nghĩ tương tự như loài thú, và nhiều khi còn tệ hơn nữa. Chúng ta có thể tham lam và cướp đoạt, hung bạo và mê muội giống như một số loài cầm thú. Trong khi cầm thú chỉ giết hại nhau để có miếng ăn hay để tự bảo vệ, thì nhiều khi con người lại giết hại mạng người vì một cơn giận dữ, vì thù hằn hay vì tham muốn. Nếu con người nào hành động như vậy, thì lẽ tự nhiên là lúc chết, tâm thức của người ấy sẽ bị lôi cuốn và nhập thai vào những dạng thân thể phù hợp tương thích với tâm thái đó. Những cảnh giới bất hạnh như địa ngục hay những thân thể thấp kém như cầm thú không phải được tạo dựng lên để trừng phạt những người đã và đang làm những việc độc ác. Đức Phật với lòng từ bi vô lượng không tạo ra những cảnh giới đó. Ngài cũng không phán xét và kết tội chúng ta vì những hành động ác quấy mà chúng ta đã làm. Những cảnh giới đó chính là do tâm thức của chúng ta tạo dựng ra, rồi nghiệp lực của chúng ta đưa chúng đến sống trong đó mà thôi. Nhà hiền trí Ấn Độ Santideva nói: Lửa, lửa mênh mông, cả mặt đất biến thành mặt thép nung cháy bỏng, đâu có một ai xây đắp tạo ra. Chỉ có tư tưởng tổn hại trong tâm thức chúng ta đã tạo dựng và xây lên như thế. Tất cả những kinh hoàng đang diễn ra trên thế gian chỉ vì tâm niệm tà ác gian tham mà có. Nếu chế ngự được rồi những điên loạn đó trong tâm thức phàm phu mê đắm, thì dòng sinh tử, tử sinh, khổ não đâu còn. Trong kiếp sống này và những kiếp sống trước, chúng ta đã làm nhiều điều có tốt, có xấu, và những dấu vết nghiệp lực vẫn còn hằn sâu trong dòng tâm thức của chúng ta. Nghĩ nhớ đến chúng mà phát sợ, nếu phải tái sinh vào những cảnh giới bất hạnh do những hành động quấy ác đã làm, chúng ta tìm cầu sự cứu giúp để thoát khỏi diễn cảnh rối loạn khổ đau như vậy. Nhận thức rằng ba ngôi báo có thể dẫn đường cho chúng ta đi đến chỗ an vui, chúng ta tìm về quy ngưỡng, quy y Tam Bảo. Quy y có nghĩa là nương tựa và tuân phục theo sự hướng dẫn tâm linh của chư Phật, giáo pháp và tăng già. Nhận thức được rằng ba ngôi báo với những phẩm tính cao thượng thù thắng có thể dẫn dắt chúng ta thoát khỏi hiểm họa, tái sinh vào cõi đọa đày, chỉ cho chúng ta con đường đưa đến hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, chúng ta quay về nương tựa và tuân phục theo sự hướng dẫn của ngôi Tam Bảo. Chư Phật là những vị đã hoàn toàn đoạn trừ những tâm thái nhiễu loạn, đã đoạn trừ tất cả sức mạnh của nghiệp lực và những u mê trong dòng chảy của tâm thức. Chư Phật cũng đã phát triển toàn vẹn những phẩm tính tốt đẹp thù thắng. Chư Phật có tâm từ ái, bao dung, có trí tuệ rộng lớn và những pháp môn phương tiện để chỉ bày cho chúng ta con đường hạnh phúc, mà chính bản thân chư Phật đã theo con đường đó mà đến được mục đích an vui. Những vị Phật mà chúng ta biết được đã từng có thời gian là những người chưa giác ngộ như chúng ta ngày nay. Những vị ấy cũng đã từng bị trói buộc trong mạng lưới sinh tử, tử sinh như chúng ta, đã từng bị khổ não vì tham muốn, sân hận và si mê y hệt như chúng ta. Tuy nhiên, do nhờ tu tập theo con đường đạo, chư Phật đã thanh lọc được tâm thức, đã phát triển những phẩm tính thù thắng tốt đẹp, đạt đến chỗ giác ngộ viên mãn tối thắng. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những điều tối thắng như vậy nếu chúng ta thực hành theo những lời giáo huấn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Qua những lời giáo huấn đó, Đức Phật đã truyền đạt lại kinh nghiệm mà chính bản thân Ngài đã trải qua cho thế hệ của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống cách đây 2.500 năm, là vị Phật giáo hóa trong hiền kiếp mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, còn có nhiều vị Phật khác mà chúng ta có thể quy y theo. Đó là những vị Phật sống trong những thế giới thanh tịnh, tức là những cảnh giới do chư Phật dùng công đức của thiện nghiệp để kiến tạo ra. Chư Phật cũng có thể hiện thân vào thế giới này với nhiều hình thức khác nhau để tiện việc hóa độ vạn loại sinh linh. Các ngài không biểu lộ ra là Phật mà chỉ xuất hiện như người bình thường. Những người bình thường ấy dùng những công hạnh và những lời giáo huấn phù hợp để dẫn dắt chúng ta tiến lên trên con đường đạo. chư Phật là những vị đạo sư đầy đủ tư cách nhất, vì các ngài đã tự mình hoàn toàn vượt qua khỏi dòng sinh tử mê muội khổ đau. Vì vậy mà trí tuệ, từ bi và các pháp môn phương tiện mà chư Phật dùng để giáo hóa chúng sinh đã được chính những thành tựu mà Đức Phật đạt được làm bảo chứng. Những pháp môn phương tiện đó nhiều vô lượng vô số, không có giới hạn. Vì nghiệp lực và các tâm thái nhiễu loạn nên những thần thánh thế gian không có thể bảo chứng cho những lời mà họ biện thuyết. Những thần thánh thế gian chưa thoát khỏi dòng sinh tử khổ đau và cũng không đủ năng lực để có thể dẫn dắt chúng ta đi đến chỗ giải thoát sinh tử khổ đau một cách viên mãn tối thắng được. Hơn nữa, chư Phật đã có vô số phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng ta một cách hiệu quả. Trong thánh điển Phật giáo có ghi lại nhiều mẫu chuyện kể về những người cực kỳ ngu mê, sân giận hay tham lam đã được Đức Phật giáo hóa. Những người đó vẫn đạt được giải thoát viên mãn cao nhất. Chư Phật có lòng đại từ đại bi, chắc chắn là chư Phật sẽ cứu độ chúng ta. Chư Phật lại có tâm bình đẳng nên các ngài giáo hóa chúng ta mà không hề bận tâm tới việc chúng ta thuộc phe nào và đã đối xử với các ngài như thế nào. Chư Phật không hề có tâm phân biệt để bên trọng bên khinh như hàng phàm phu chúng ta. Chư Phật cũng không cảm thấy bị xúc phạm vì bị người ta chỉ trích hay cảm thấy hãnh diện vì được người ta tán dương ca ngợi. Sự cứu độ của chư Phật trải đều đến cho tất cả chúng ta một cách bình đẳng, giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi mọi phương hướng. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu soi vào cái bình đầy nắp hay cái bình lật úp miệng xuống đất. Cũng vậy, hào quang giác ngộ của chư Phật không thể nào soi sáng được những chúng sinh có quá nhiều pháp chướng ngại và quá ít nghiệp tốt. Nếu sau đó cái bình được mở nắp ra hay được lật trở lên, thì ánh sáng mặt trời sẽ rọi vào dễ dàng. Như vậy, điều quan trọng đối với chúng ta là đoạn trừ những pháp chướng ngại trong tâm và làm cho tâm thức của chúng ta có khả năng tiếp nhận trí tuệ của chư Phật một cách tốt đẹp nhất. Quy y Pháp là hướng về hai thánh đế sau của tứ thánh đế, tức là Diệt Thánh Đế và Đạo Thánh Đế. Nói dễ hiểu hơn là trạng thái giải thoát và con đường đưa đến trạng thái giải thoát đó. Nói cách khác, chánh pháp là nội dung của những chứng ngộ của con đường dẫn đến sự diệt khổ và diệt hết những nhân tố ngọn nguồn tạo ra khổ, nằm trong dòng tâm thức của những người đã trực tiếp giác ngộ được tánh không. Theo nghĩa tổng quát hơn, chánh pháp chỉ cho những lời Phật dạy. Có thể nói rằng chánh pháp mới là chỗ quy y thật sự. Điều này có nghĩa là những chứng ngộ, tức là hiểu biết như thật, và những đoạn diệt, tức là không còn khổ và không còn nhân tố sinh ra khổ, mà chúng ta chứng đạt được chính là nơi nương tựa thật sự cho chúng ta. Chư Phật chỉ trình bày cho chúng ta biết con đường đạo, Tăng già cung cấp cho chúng ta những khuôn mẫu sống động và chỉ dẫn cho chúng ta tu tập đúng chính pháp. Nhưng chính sự ngộ nhận thật sự của chúng ta, chỗ quy y thật sự, mới trực tiếp diệt trừ những nỗi đau khổ và sự u mê của chúng ta. Tăng già chỉ cho những người xuất gia hay tại gia đã trực tiếp chứng ngộ về tánh không, bao gồm những vị A-la-hán, thanh văn, duyên giác và những vị Bồ-Tát. Vì những vị này đã nhận thức được thực tại như thật, nên có thể giúp cho chúng ta nhận thức được thực tại như thật đó. Theo nghĩa kinh điển hơn thì tăng già chỉ cho những cộng đồng các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni, những người đã dành hết cuộc đời cho việc tu tập và thực hành thánh đạo. Mặc dù từng cá nhân thì có vị đã chứng đạt, có vị vẫn chưa chứng đạt. Mỗi cá nhân vị tăng hay vị ni là những hành giả đang đi trên con đường đạo. Do vậy, chúng ta không nên đinh ninh rằng đó là những vị đã hoàn hảo. Những vị thánh Phật giáo như Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Văn Thù có thể xem là những vị Phật hay là những vị Bồ Tát tăng già. Chúng ta có thể bày tỏ lòng kính ngưỡng và thờ phụng những vị này theo nhiều cách. Cách thứ nhất là xem hai vị Bồ Tát trên là những người có thật trong lịch sử, và chúng ta có thể tìm thấy tiểu sử sống động trong kinh điển. Kính ngưỡng và thờ phụng theo cách này giúp cho chúng ta cảm thấy phấn chấn vì hình dung ra được những mẫu mực mà hai vị Bồ Tát đã thể hiện trong đời sống cụ thể. Điều này khích lệ chúng ta nương theo đó mà hành trì và tu tập. Có một cách khác để kính ngưỡng và phụng thờ là xem những vị thánh này biểu trưng cho những phẩm tính cao thượng thù thắng. Theo cách này, chúng ta có thể hiểu rằng Bồ Tát Quán Âm biểu trưng cho tâm từ bi và Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ của tất cả chư Phật. Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Văn Thù đều có chung những chứng ngộ như nhau, vì tâm thể viên thông vô ngại của chư Phật có cùng những phẩm tính và nhận thức như nhau. Tuy nhiên, ở đây mỗi vị có thể được xem là biểu trưng cho mỗi phẩm tính riêng biệt cụ thể. Đôi khi qua ngôn ngữ và khái niệm, chúng ta cảm thấy khó lòng hiểu được thế nào là đại từ bi, và tâm thức đại từ bi đó có tính cách bình đẳng, bao hàm tất cả chúng sinh như thế nào. Nhưng khi phẩm tính đại từ bi này được trình bày bằng hình tượng biểu trưng và có nghệ thuật, thì chúng ta có thể hiểu nhanh chóng và có ấn tượng sâu sắc trong tâm thức. Hình tượng sắc thân cụ thể của Bồ Tát Quán Âm với nhiều cánh tay dang rộng để giúp đỡ mọi người, và với nhiều con mắt bao dung từ ái để thấy được mọi niềm đau của chúng sinh. Chiêm ngưỡng hình tượng Bồ Tát nhắc nhở chúng ta về tâm đại từ đại bi. Chúng ta tọa thiền quán chiếu về Bồ Tát Quán Âm là để phát triển tất cả những chứng ngộ, nhưng đặc biệt là phát triển tấm lòng từ ái bao la mà Bồ Tát Quán Âm là một biểu thị sống động. Khi một con người nào đó thành Phật, thì người đó có thể thị hiện trong hình thức của bất cứ một vị thánh nào. Như vậy, tâm thức viên thông của một vị Phật có thể đồng thời xuất hiện trong hình dạng Bồ Tát Quán Âm để làm lợi lạc cho một số người hữu duyên, trong hình dạng của Bồ Tát Văn Thù để làm lợi lạc cho một số người khác, hoặc là trong hình dạng của người thầy đang dạy chúng ta, của một con vật hay ngay cả trong hình dạng của một số vật vô tri như là cây cầu, chóp núi, dòng sông, vân vân. Một khi mà dòng tâm thức của chúng ta được tịnh hóa và được tu tập đầy đủ, thì chúng ta có khả năng hóa hiện ra với nhiều hình thức khác nhau để làm lợi lạc cho tha nhân và đưa họ đi đến chỗ giác ngộ. Cách thứ ba để chiêm bái và phụng thờ những vị thánh là xem những vị đó chính là hạt giống Phật của chính chúng ta. Chúng ta cần phát triển những hạt giống đó một cách viên mãn trong tương lai. Khi chúng ta quay về Đức Phật để được giáo hóa, thì chúng ta tự nhắc nhở rằng vị Phật mà sau này chúng ta sẽ trở thành chính là vị Phật sẽ gia hộ cho chúng ta thoát khỏi khổ ách. Điều này thôi thúc chúng ta niệm tưởng và tu tập những hạt giống Phật đang hiện hữu trong bản thân chúng ta ngay bây giờ. Có một hình ảnh tương đồng được dùng để minh họa mối liên hệ giữa ba ngôi báo. Chúng ta giống như một người bệnh đang bị đau đớn và những nhân tố của đau đớn hành hạ. Đức Phật là một người thầy thuốc chẩn đoán và kê toa cho chúng ta. Giáo pháp là thuốc, và tăng già là những y tá giúp cho chúng ta dùng thuốc để cho chúng ta lành bệnh, được an vui và hạnh phúc. Nghiệp, nguyên tắc nhân quả. Vị thuốc đầu tiên mà Đức Phật chỉ định cho chúng ta là quán sát nghiệp lực và thực hiện quá trình chuyển hóa nghiệp lực, tức là chúng ta phải từ bỏ những hành động tổn hại và thực hiện những hành động lợi lạc. Đức Phật đã dạy về 10 nghiệp tổn hại mà chúng ta đã diễn giải trong chương trước đây. Nghiệp lực cũng được trình bày trong chương tâm thức là kẻ tạo tác ra những cảm thọ của chúng ta. Có 4 đặc điểm chính của nghiệp. 1. Nghiệp được định nghĩa. Khi chúng ta gieo những hạt của quả táo thì cây táo mọc lên chứ không phải cây cam. Tương tự như vậy, khi chúng ta hành động trong sáng thì hạnh phúc phát sinh chứ không bao giờ là đau khổ. 2. Nghiệp có thể mở rộng. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một cây to có nhiều quả. Cũng y như vậy, những hành động nhỏ có thể gây ra những kết quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh những hành động đen tối nhỏ và cố gắng làm những hành động trong sáng nhỏ. 3. Nếu không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì không có cây. Một người đã không có gây tạo nhân để có quả là bị giết, thì người ấy sẽ không chết ngay cả khi người ấy bị tai nạn. Giống như vậy, Nếu chúng ta không tạo ra những nhân tố để có thể chứng ngộ được con đường đạo, thì chúng ta sẽ không thể nào chứng đạo được. Nếu chúng ta không làm gì cả để tạo ra những nhân tố chủ yếu và những nhân tố trợ duyên, mà chỉ đơn thuần cầu xin Đức Phật, thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Những người cầu xin cho có được tiền của, nhưng rốt cuộc vẫn nghèo sơ sát. Những người ấy giống như một thí sinh cầu cho thi đậu mà không chịu học bài. Chúng ta phải tạo ra những nhân tố thích hợp tương ứng thì mới có kết quả tương ứng như ý. Cần nhận thức rằng cầu nguyện chỉ có công năng định hướng và công năng thúc giục những nhân tố mau đổ quả mà thôi. 4. Nghiệp dù thiện dù ác đều không bị mất. Nếu chúng ta hành động trong sáng, tích cực thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng phải xuất hiện. Khi chúng ta hành động đen tối, những dấu ấn xấu không bao giờ mất đi, mặc dù chúng không đưa đến kết quả ngay tức thì. Qua việc học hỏi và chiêm nghiệm, chúng ta có thể đạt được một nhận thức rõ ràng về chức năng của nghiệp lực. Mặc dù chúng ta không thể vượt thoát khỏi dòng nhân quả trong sự vận hành của nghiệp lực, nhưng cơ cấu nghiệp lực không phải là những quy luật mang tính chất cố định, bất di bất dịch. Nghiệp lực có tính chất lưu thông và linh động. Bản chất của nghiệp không phải là một cái khuôn cứng ngắc, nên chúng ta có thể thay đổi nghiệp lực. Thí dụ, đối với những nghiệp tốt mà ta đã tạo nên rồi, nhưng sau đó nếu chúng ta nổi giận hay đang chấp thủ một tà kiến, thì những nghiệp nhân tốt đẹp bị cản trở, không phát triển và trổ quả được. Đối với những nghiệp xấu mà ta đã lỡ tạo nên, nhưng sau đó nếu chúng ta biết thanh lọc những dấu ấn đen tối của chúng trong tâm thức, thì chúng ta có thể ngăn cản hay khống chế hoàn toàn, không cho những nghiệp xấu ác đó trổ ra quả đau khổ. Người sáng suốt là người biết tu tập bốn năng lực đối nghịch để thanh lọc những nghiệp u ám quấy ác. 1. Hối lỗi đối với những hành động gây tổn hại mà chúng ta đã làm rồi. Với trí tuệ, chúng ta có ý thức và thừa nhận những sai lầm của chúng ta. Hối lỗi khác với mặc cảm. Mặc cảm phát sinh từ quan niệm sai lầm và có tác dụng làm trì trệ tâm hồn của chúng ta. Ngược lại, hối lỗi phát sinh khi ta công tâm đánh giá những hành động mà chúng ta đã làm. Tác dụng của hối lỗi là giúp cho chúng ta rút được bài học kinh nghiệm từ những sai lầm mà chúng ta đã phạm phải. 2. Quy y và khởi tâm xả thân bố thí. Khi chúng ta đã lỡ có hành động gây tổn hại cho những vị hiền thánh hay người nào rồi, thì nhờ vào việc quy y Ba Ngôi Báo mà chúng ta có thể khôi phục mối quan hệ với những vị hiền thánh, và nhờ vào việc tu tập lòng thương, tâm từ bi và hạnh xả thân bố thí mà chúng ta có thể khôi phục mối quan hệ với người ấy. 3. Hạ quyết tâm không làm những hành động tiêu cực đen tối trong tương lai. Quyết tâm càng mạnh mẽ thì chúng ta càng dễ dàng tránh được thói quen làm những việc tổn hại. 4. Tham gia vào công việc chữa trị những quấy ác đã lỡ làm, tức là làm bất cứ việc tốt nào như giúp người đang cần giúp, làm các việc công quả cho hội chúng, nghe pháp, quán chiếu hay thiền định về chánh pháp, lễ bái hay cúng dường Ba Ngôi Báo, ấn tống kinh sách, vân vân. Tất cả những điều đã trình bày ở trên là bước thứ nhất dành cho những người nguyện có một đời sống tương lai tốt đẹp. Có thể tóm tắt những điều trên như sau: quy y Tam Bảo và quán sát nguyên lý nhân quả, tránh những hành động tổn hại và thực hiện những hành động tích cực lợi lạc. B lớn, bước thứ hai, ước mong được giải thoát. Trong bước đầu, nội dung tu tập chủ yếu của một hành giả là chuẩn bị bản thân để có thể chết một cách thanh thản và tái sinh về cảnh giới an lạc. Mặc dù điều này dường như có tính chất hướng vọng tương lai và lãng quên hạnh phúc hiện tại, nhưng sự thật thì ngược lại. Do việc lưu tâm đến kiếp sống tương lai, chúng ta có ý thức hơn về những việc xảy ra trong hiện tại, về những gì chúng ta làm trong hiện tại sẽ tạo ra những kết quả mà chúng ta sẽ có được trong tương lai. Cũng vậy, để tránh những hành động tổn hại, chúng ta sẽ hăng hái chế ngự tâm chấp thủ, sân hận, nhỏ mọn, cục bộ. Chúng là động cơ đưa đến những hành động tổn hại. Nếu chúng ta làm được như vậy thì đời sống trong hiện tại của chúng ta không còn nặng gánh lo âu, nhiệt não và tán loạn do những tâm thái nhiễu loạn tạo nên nữa. Điều đó có vẻ nghịch lý là chúng ta càng quan tâm đến kiếp sống tương lai thì chúng ta càng sống một cách có ý nghĩa hơn trong hiện tại. Qua một thời gian chân chánh tu tập, chúng ta có thể nhận thức được rằng ngay cả khi ta có một kiếp sống nhiều phúc lạc trong tương lai, ta vẫn còn tiếp tục chịu sự chi phối của luân hồi. Như vậy, kiếp sống phúc lạc có hoàn mãn không? Kiếp sống nhiều phúc lạc chỉ là một phương tiện đối đãi để ứng phó tạm với những nỗi đau khổ của kiếp sống con người mà thôi. Trong kiếp sống đó, chúng ta vẫn còn bị ràng buộc với chuyện sinh tử, tử sinh và những chuyện mà không ai ưa thích như bệnh tật, già nua và tử vong. Chẳng có kiếp sống nào là an toàn lâu bền cả, vì mỗi kiếp sống, ngay cả một kiếp sống đệ nhất phước báo đi nữa, cũng phải có ngày chấm hết. Bị khuynh đảo và cai quản bởi những tâm thái nhiễu loạn, nên chúng ta thăng trầm, lăn lộn với những rắc rối của kiếp sống con người. Rồi mai đây, khi bước sang kiếp sống khác, chúng ta tiếp tục thăng trầm, lăn lộn với những rắc rối mới phát sinh. Biết được như vậy, chúng ta mới có quyết tâm vượt thoát khỏi sự ràng buộc của sinh tử, mong muốn bỏ lại sau lưng dòng luân hồi thăng trầm lên xuống, hướng tâm đến sự giải thoát, một tâm trạng an nhiên tĩnh lặng thường ngày, xây dựng trên nền tảng của trí tuệ. Để đạt đến trạng thái này, chúng ta phải nỗ lực để rèn luyện một dạng trí tuệ sắc bén, đủ sức cắt tận gốc rễ của vô minh. Thông thường, đối với những người thuộc căn cơ bậc trung, thì tứ thánh đế và bát thánh đạo là giáo lý thích hợp. Những giáo lý này đã được trình bày ở chương trước, nên ở đây chúng ta chỉ tóm lược lại mà thôi. Thật ra giáo lý tứ thánh đế và bát thánh đạo không phải nằm trong phạm vi của căn cơ bậc trung mà thôi, vì những giáo lý này còn bao hàm một số yếu tố của bậc căn bản và cả bậc thượng nữa. Quán chiếu tứ thánh đế khiến cho chúng ta phát khởi quyết tâm thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Ba pháp tu học cao thượng đã trình bày ở chương trước là pháp môn chủ yếu hướng đến sự giải thoát.